This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng thế nào? Cuối tuần có dự định gì không?
Thường thường thì Tiến Dũng không có dự định gì cuối tuần, nó đến đâu hay đến đó. Nhưng mà Dũng Nghiêm sao, có chương trình gì không?
Thì Dũng Nghiêm cũng làm những chuyện gì mà trong tuần bận rộn quá chưa làm, nghỉ ngơi thôi. Tiến Dũng ơi, tại vì dạo này thời tiết nó thay đổi quá. Mấy ngày đầu tuần á, Tiến Dũng nhớ ông, nó lạnh, tự nhiên lạnh quá trời. Bây giờ hôm nay nó trở lại mát mẻ rồi. Nếu mà sức khỏe không tốt thì mình dễ bị bệnh lắm. Không biết thì hôm nay... Tiến Dũng có những bản tin kinh tế gì thú vị gửi đến quý khán giả và lại thị trường chứng khoán hôm nay thế nào rồi Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Thị trường chứng khoán sáng nay rất là đẹp quý vị. Lý do vì cái đồng dollar is king. Tại sao như vậy? Thưa vị, chúng ta thường nói rằng cash is king, nhưng mà bây giờ thì đồng Mỹ Kim là king. Chẳng hạn, thí dụ cụ thể như vị đi du lịch ở châu Âu, hiện tại bây giờ thì đồng Mỹ Kim rất là tốt, không phải đi về châu Âu nữa, đi đâu cũng vậy, ngay cả Việt Nam thì đồng Mỹ Kim bây giờ nó rất là giá trị. Và từ đó người Mỹ họ thích xài tiền, họ xài tiền. Và những corporation thì cũng nói là những ngày họ cứ ngày hôm nay thì công ty này report, ngày mai công ty khác report, thì chứng khoán nó giống như cái wave nhẹ nhẹ lên xuống như vậy. Thì hôm nay những cái earning của những cái corporation nó rất là tốt quý vị, thì lý do vì người ta đang xài tiền. Người ta xài tiền thì những corporation nó sẽ kích thích cái nền kinh tế, như 70% những người quốc gia nào cũng vậy, 70% cái nền kinh tế nó đứng vững hay không là ăn xu cái 70% thì tiêu xài người dân. Thì hàng như bây giờ người dân xài tiền thì họ mua này mua kia, thì những cái corporation, những cái công ty, những cái hãng xưởng bắt đầu làm đồ ra thì nó đơn giản là vậy. Cái bánh xe của nền kinh tế nó rất là đơn giản, mình hiểu một cách nhẹ nhàng. Thì sáng nay Dow Jones thì lên đến 183 điểm, 30.517 điểm. Nasdaq thì lên được 3 điểm, hiện tại là 10.618 điểm. SP500 thì lên 15 điểm, 3.681 điểm. Dầu thô thì lên 26 xu, 84 đồng 77 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 6 đồng rưỡi, hiện tại là 1.643 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay vẫn như cũ là 6.43%, 30 năm là 7.20%. Vàng thì mua vào là 66.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.300.000 đồng cho một lượng kiếm thu việc. Bản tin đầu tiên, bản tin này thì sẽ có rất nhiều người đang lạnh cẳng, hay nói chung chính xác hơn là khoảng 5.500 người. 5.500 người. Quý vị biết rằng anh chàng Elon Musk là chủ của tập đoàn của Tesla, thì anh này đã bị những cái pressure của tòa án này nọ là bắt buộc anh phải mua lại cái trang mạng xã hội khổng lồ là Twitter. Bởi vì anh trả giá rồi và anh phải mua, thì cái đó là cái deal rồi. Và vào ngày 28 tháng 10 tới đây thì cái contract sẽ được ký và anh sẽ là người chính thức chủ luôn cả cái công ty Twitter. Và anh cũng cho rằng anh đã trả overpay, tức là trả hơi bị hố về cái số tiền mấy chục tỷ để mà mua lại cái công ty này. Em nhớ không lầm là 46 tỷ hay 43, 46 tỷ gì đó. Gọi là trước khi mà chuẩn bị lấy cái công ty này là vào 28 tháng 10 tới đây, thì anh cũng đã có những cái họp báo cho những cái trang công ty hay là những cái truyền thông đã phỏng vấn anh, và anh nói rằng thật sự ra thì cái công ty Twitter này không cần đến 7.500 người đâu. Khi mà tôi đặt chân vào đây thì số người sẽ bị lay off là khoảng 75%. Tức là tính ra đó là khoảng 7.500 mà cắt xuống còn 2.000, tức là 75%, tức là khoảng 5.500 người sẽ bị mất việc ở công ty Twitter khi mà anh chàng Elon Musk này đặt chân vào. để mà khi mà tiếp quản công ty này, ok, hay là lấy cái công ty này, thì tôi thấy rằng đây là một cái tin không có vui lắm cho cái công ty Twitter. À, và có nhiều người hiện tại bây giờ cũng đang rất là hoang mang, lo sợ, không biết rằng mình đang nằm trong cái số 2.000 hay là cái số 5.500, tại vì từ 7.500 cắt hết chỉ còn giữ 2.000 thôi, và chúng ta chờ xem sau ngày 28 tháng 10 nó có sẽ những biến cố gì xảy ra, các thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến vé máy bay, trong cái bối cảnh xăng dầu nó cũng hạ nhiệt nhiều, từ khoảng 100 đồng bây giờ còn 80+ thùng cũng hạ nhiệt rồi, cái sự đi lại cũng đã giảm bớt, thì vé máy bay nhiều người nghĩ rằng nó sẽ là giảm, nhưng thật sự ra mỗi ngày nó mỗi tăng. Wow, theo một cái report mới nhất thì từ cái travel thì họ cho biết rằng có những cái bối cảnh đã làm cho cái price nó elevated, tức là nó tăng giá lên, nhưng mà người Mỹ vẫn đi bình thường. Thứ nhất là vé, cái giá xăng vẫn còn rất là cao, thì giá vé đã lên trước đây và nó vẫn giữ như vậy, không xuống nhiều. Thứ hai là demand and supply, phi công khi thiếu hạn chế máy bay bay nhưng mà người dân vẫn đi, rồi cái chỗ ngồi nó hạn chế, vì gọi là seat unlimited, rồi nhiều thứ khác nữa, giá cả vân vân, inflation vân vân. Và sắp tới đây nữa, vé bay sẽ tiếp tục lên bởi vì chúng ta sẽ bước vào những cái ngày lễ lớn, chẳng hạn như là Thanksgiving, Christmas and New Year. Và cái airfare, nếu mà quý vị nào book vào tháng 5 để đi hạn như đoàn tụ gia đình, reunion, hoặc là đi thăm gia đình, hoặc là đi thăm bạn bè, hay là đi một cái nơi nào đó ăn cái ngày lễ Thanksgiving, Christmas riêng, thì tháng 5 lúc họ thời điểm họ book đó là khoảng trung bình, tức là khoảng gần 6 tháng trước đó, là khoảng 274 đô, mà lúc đó nó đã hơn năm ngoái 19%. Và là cái nó cái Thanksgiving nha, nếu mà book vào cái Christmas thì giá vé trung bình vào tháng 5 mà chúng ta book trước đó là 390 đô, nó tăng hơn năm ngoái 40%. Bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta tìm một cái vé bay mà đi trong nước domestic khoảng chừng 400-450 là ví dụ consider là nó đã rẻ rồi, các vị. Nó đã rẻ rồi, thật sự là như vậy. Ngoại trừ chúng ta book qua những chuyến bay rẻ tiền như là Spirit Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airlines, vân vân, thì nó thể nó rẻ. Nhưng mà những chuyến bay như là, dùng cái từ dễ hiểu là brand name đi ha, American Airlines, Delta hay là Southwest, thì 400-450 mà đi trong nước không thì mình nghĩ đã rẻ. Nhưng chúng ta bay từ đây qua New York là 3 tiếng đi, khoảng từ New York và Berkeley là 6 tiếng, thì những chuyến bay đó khoảng 600 là chuyện rất là bình thường. Nên thời điểm này người ta đi số đông, người ta đi xe, xăng cũng mắc, nhưng mà đi khoảng những 4-5 người trở lên thì đi xe có thể nó rẻ hơn chút, nhưng hơi bị mệt. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến địa ốc, thưa quý vị. Địa ốc mỗi ngày, cái tình hình địa ốc thì nó không được sáng sủa lắm. Cái report mới nhất từ Redfin thì họ cho biết rằng riêng vào tháng 9 có khoảng 17% những cái nhà đã under contract rồi, ký giấy rồi, nhưng mà cuối cùng lại bỏ. Tức là tương đương 60.000 cái deal đã bị fail vào tháng 9 vừa rồi. Đơn giản như thế này. Có nhiều người họ ký một cái contract nhà. Tôi mua cái nhà đó 300.000, 400.000, 500.000. Ký xong hết rồi, xong deal, bỏ tiền cọc xuống rồi. Nhưng mà đến khi là lấy nhà, cái closing đó, thì họ nói, ồ, không được, tôi bỏ tiền cọc, mà tôi không lấy được cái nhà này. Nó giống như vậy. Ví dụ, tôi đưa ra một cái thí dụ cụ thể mà chúng ta có thể suy nghĩ rằng thông cảm cho họ. Chẳng hạn như bây giờ Dũng là người làm trong một cái công ty là công ty Twitter. Ví dụ đang làm trong Twitter. Ví dụ và vợ mình mua một căn nhà 400.000, ký giấy xong hết rồi. Và về thấy vui vẻ, sắp đến có nhà rồi. Đùng một cái đọc cái bản tin, Elon Musk sẽ lay off 75% nhân viên của công ty mình đang làm. Thì đặt trường hợp quý vị nghĩ nên mua nhà hay là nên bỏ cọc? Đó là cái đơn giản mà ta dễ hiểu thôi. Thì cái tình trạng này nó cũng giống như vậy. Trong thời điểm này thì có nhiều người họ cũng đang rất là hoang mang trong công việc của mình. Chưa kể nữa là nhà cửa nó lên quá cao, rồi tiền interest rate nó lên, là Hàm nghĩ rằng, wow, nếu mua căn nhà như vậy, hai vợ chồng income có đủ trang trải hay không? Hay là mình mua rồi bắt đầu mình thiếu hụt này đầu kia thiếu, thôi rồi quay lại ở nhà mướn đi, mà thời cái đời sống về thể xác nó cũng được thoải mái một chút, tinh thần cũng thoải mái một chút, và ngay cả chúng ta có thể tiêu tiền nó được thoải mái một chút. Còn mua nhà là bắt đầu bị vào sự khó khăn là 17%, tức là 60.000 trường hợp đã bỏ nhà vào tháng 9 vừa rồi, tức là đã sign contract rồi, thì thấy rằng cái nhà nó không có được có sáng sủa lắm. Vì cái sale, cái nhà sale ra market đã giảm 25% vào tháng 9. Rồi cái số nhà mà listing để lên bán đó là giảm 22%. Tức là những cái số này nó so với năm ngoái. Thì rõ ràng cái trường hợp nhà đó, cái data của nhà hay là cái graph đó, nó đi xuống vậy, đi xuống vậy. Ngay cả cái sale và cái list, cái sale và cái list đúng là đi xuống vậy, hai cái thì đi xuống hết. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về mistake, một cái mistake mà nhiều người Mỹ, nhiều người Việt đang gặp phải, đó là booking travel through the third party website. Chúng ta thường thường sử dụng những cái website như là Expedia, rồi Skyscanner, booking.com, trip.com, priceline.com, v.v. để mua vé máy bay, để book khách sạn, ngay cả để mướn xe. Thật sự ra những cái third party này nó không phải là tệ, nhưng mà họ khuyến khích quý vị rằng nên kiểm tra both sides để mà biết được cái nơi nào rẻ hơn. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ đinh ninh rằng những cái third party này thì nó rẻ. Tí Dũng đặt một câu hỏi đơn giản thôi. Đơn giản nha. Tí Dũng bán cà phê. Ok, Tí Dũng bán cà phê, ly cà phê đây. Gốc luôn. Tí Dũng là người bán gốc cà phê. Anh Dũng Nghiêm đứng ở giữa, lấy cà phê của Tiến Dũng để bán cho quý vị. Thì quý vị nghĩ rằng anh Dũng Nghiêm bán rẻ hơn Tiến Dũng hay là Tiến Dũng bán rẻ hơn anh Dũng Nghiêm? Tiến Dũng là người bán cà phê gốc, anh Dũng Nghiêm là người trung gian, và quý vị là người mua mà mua qua anh Dũng Nghiêm. Vậy thì quý vị nghĩ rằng ai bán rẻ? Cái đơn giản vậy thôi, không cần nghĩ nhiều hơn, đơn giản vậy thôi. Và có nhiều người nói, no, tôi vào American Airlines, vé bay tôi đi từ điểm A đến B 50 đồng. Nhưng mà tôi vào Booking hay là .com hay Trip.com nó bán có 30 đồng thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ tất cả những cái third party này đều có một cái chúng ta thường gọi là the fine print. The fine print là gì? Là những cái câu nho nhỏ ở dưới mà chúng ta thường gặp. Chẳng hạn chúng ta bút là 70 đồng, vé bay đi từ A đến B, câu cộng vô thành 125 đồng. Tức là chúng ta nói, ủa, cái 6 mấy đồng này ở đâu ra, 5 mấy đồng này ở đâu ra vậy ta? Thật sự ra 50 đồng này thì đồng phi này, phi kia, cộng vô thì nó lên vậy. Và chúng ta sau đó quay lại check American Airlines thì, có 120 thôi. Thì chúng ta thấy nó rẻ hơn. Nên họ khuyến khích quý vị nên check both sides. Chúng ta không có book trước, chúng ta chỉ cộng hết cái số tiền này vô, đi từ điểm A điểm B từ những cái website mà third party. Ví dụ như chúng ta đi từ Dallas to New York là 50 đồng. Chúng ta vào luôn trực tiếp luôn cái hàng American Airlines, đánh đâu hiện ra. Mà chúng ta nhớ cái final nó khác nha, chứ hiện ra 50 đồng, nhưng mà khi chúng ta final vô đó thì nó cộng cái này cái kia vô nữa, thì chúng ta coi kỹ lại là nếu cái nào rẻ thì chúng ta book. Chúng ta nên mua directly từ cái hãng máy bay đó. Và theo cái report của một cái gọi là The Vacationeer, tức là một cái trang web này đó, là một cái người co-founder ông Phil này là chuyên môn khảo sát tất cả những cái công ty du lịch, phục vụ du lịch. Thì ông nói là có những cái website mà cũng đáng tin cậy, mà ông khuyến khích người dân Mỹ, ngay cả người dân Việt Nam là dùng cái Orbis. Orbis là một cái website đáng tin cậy, ok? Và sử dụng for hotel là đáng tin cậy, hoặc là chúng ta sử dụng Airbnb. Còn nếu sử dụng về mua máy bay thì chúng ta sử dụng cái Skyscanner. Đó là những cái mà ông khuyến khích rằng nó là trusted site, giống như cái website này đáng tin cậy. Còn nếu quý vị dùng agency thì chúng ta cũng nên dùng một người agency nào đó có tầm chút. Đôi khi họ cũng đơn giản mà, cái này tôi lấy cao hơn chút thì tôi lấy tiền percent nhiều hơn chút. Nhưng mà có những người agency họ rất là có tầm, họ nói đi đường này rẻ hơn, anh đi đây, nhưng mà họ là người phải theo dõi. Cái điều quan trọng ở đây nữa, chúng ta book qua một cái third party đó mà có chuyện problem thì chúng ta không liên hệ được, mà chúng ta chẳng có refund được nha. Chúng ta không có được lấy refund, họ không trả tiền lại đâu, họ cho credit. Mà khi credit rồi đó, dù bây giờ Dũng mua điểm A điểm B cái vé 500 đồng, Dũng nói tôi không đi được, tôi bị covid, thì cái agency, cái third party đó, thì obviously họ nói là ok, anh có 500 đồng vô cái credit, thì sao anh book thì tôi có. Chỉ sao thí dụ book y chang cái distance từ A điểm B, từ Villa đến New York đi, từ Dallas đến New York đi. Cái vé nó lên là 500 đồng, y như vậy thôi. Nhưng mà họ nói là anh còn 250 hay là 300 đồng thôi, tại vì cái tiền mà stocking fee. Tại sao có dụ tiền này nữa? Tức là dù phải bỏ thêm 200 đồng nữa. Nó đơn giản là như vậy. Còn nếu chúng ta book từ cái airline thì nó không bị như vậy. Nên họ khuyến khích quý vị là nên book directly. Thì chúng ta có thể liên lạc direct với airline. Chúng ta không có cần qua third party. Third party nó nhức đầu lắm. Nên nhớ, khi chúng ta book vé máy bay đi du lịch, ngay cả international hay là domestic, the same thing, chúng ta book hãng máy bay đó directly. Còn trường hợp như là nếu mọi vị nào tiết kiệm thì coi hai bên, bên nào rẻ tiện lợi thì chúng ta nên book. Còn nếu vị mà cứ nhắm mắt đưa vào những cái web link đó thì coi những website đó thì chúng ta cẩn thận, để khi chúng ta có thể bị tiền mất mà tật mang. Nhưng cái luật của Bộ Giao thông, ngay cả hàng không, thì nếu bị book vé bay trước 7 ngày, at least, ví dụ như là chúng đi 15 tây, mà chúng book trước ngày 8 tây, ok, là trước một tuần, đúng không? Và chúng có thể get refund 100%, nhắc lại nha, refund 100% nếu chúng cancel trước 24 giờ. Ví dụ có ngày đi 7 tây, xin lỗi 15 tây, thì Dũng book vé vào 7 tây, xin lỗi đi ngày 7 tây, thì Dũng book ngày, xin lỗi đi ngày 15, book ngày 7, tức là book trước tuần, ok. Nhưng mà đến ngày 14 hay là 13, Dũng cancel, thì hãng máy bay đó phải refund 100%, trước 24 tiếng là phải refund 100%. Bây giờ không có vụ mà credit nữa, refund 100%. Quý vị nhớ điều đó nha. Nhưng mà phải cancel trước 24 tiếng, còn nếu cancel trễ quá thì cái đó chuyện của quý vị. Đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Một trong những bản tin hồi nãy Tiến Dũng có gửi đến với khán giả, thì cái bản tin mà vừa Tiến Dũng nói là cái mùa lễ sắp tới, holiday đó nè, nếu mình đi travel thì mặc dù giá xăng mắc nhưng mà mọi người vẫn đi bằng xe nhiều hơn, đúng không? Tại vì mấy hãng máy bay bây giờ giá vé mắc quá rồi, bị delay nữa. Thì Dũng Nghiêm thấy là cái mùa lễ nếu mà đi travel bằng xe nó cũng đúng là vui thiệt. Nó giống như là road trip vậy đó, nhưng mà nó cũng kẹt xe. Dũng Nghiêm nhớ cái năm nào đó Dũng Nghiêm cũng đi vào cái mùa đó trời kẹt xe quá trời, thì Dũng ơi. Mà nó cũng làm cho cái dự định của mình nó không có đúng như là ý định của gia đình đó. Thì Tiến Dũng có ý kiến gì không?
Thật sự ra thì có thể anh bị xui thôi. Ngay lúc đó anh đi thì bị kẹt xe, nhưng mà tôi cũng đồng ý với anh là trong những cái thành phố mà chúng ta đi, những thành phố lớn á, chẳng hạn cũng đi từ đây qua về New York đi, thì qua những cái thành phố như Tennessee, rồi đi ghé qua bên Washington DC, hay là đi qua bên Virginia, thì qua những thành phố lớn bắt buộc phải kẹt xe, mà chúng ta đi vào cao điểm thì kẹt xe. Như anh nói rằng không phải là đi xe thì nó rẻ hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta đi một cái family mà 4-5 người trở lên đó, thì chúng ta nên đi cái xe thì nó rẻ hơn, mà road trip mà quý vị có thì giờ nó hơi mệt. Còn nếu mà đi bay thì nhiên nó lẹ hơn, nhanh hơn, mà nó đỡ mệt hơn, nhưng mà nó tốn chút xíu tiền, tùy theo cái nền kinh tế của từng gia đình. Vì muốn ra tiết kiệm, muốn đi road trip cho nó vui, đi coi cây cảnh, thật mùa đông thì cũng chẳng cây cảnh gì để mà coi hết, nhưng mà họ muốn đa số là muốn tiết kiệm thì chúng ta sử dụng xe, còn không thì đường hàng không thì lúc nào cũng tiện, nhanh, gọn, lẹ. Quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thiên Dũng đã gửi đến những bản tin rất là thú vị vào hai buổi sáng hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Kinh tế thị trường vào thứ hai tuần sau.